Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, thời gian qua, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực và cụ thể để thanh niên tham gia phát triển kinh tế, đồng thời phát huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ mô hình của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia phát triển kinh tế, đạt được những hiệu quả tích cực. Riêng trong năm 2022 vừa qua, tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị tư vấn thành lập, hỗ trợ kết nối phát triển các sản phẩm của hợp tác xã thanh niên và hỗ trợ 300 cây giống cho anh Bùi Ngọc Thanh là thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh để thực hiện mô hình trồng cây mang tây. Cùng với đó, tỉnh đoàn còn hỗ trợ anh Thanh gói dịch vụ từ Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ trong việc thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì và đăng ký nhãn hiệu cho dự án của anh với tổng giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến nay, huyện đoàn Vĩnh Thạnh phối hợp với các hội đoàn thể trong tỉnh đã bàn giao 5 ngôi nhà cho thanh niên nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Dù giá trị vật chất mỗi ngôi nhà không lớn, nhưng phần nào đã giúp các gia đình thanh niên có được mái ấm che mưa, che nắng, tạo điều kiện cho họ có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tham gia tích cực các hoạt động đoàn hội tại địa phương. Anh Lương Thành Chương, bí thư huyện đoàn Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Nhằm hỗ trợ nâng cao kỹ thuật sản xuất chăn nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, thì trong thời gian qua tỉnh đoàn cũng đã có nhiều chương trình phong trào hỗ trợ nguồn vốn cũng như là kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, trong đó thì có hỗ trợ về xây dựng các cái mô hình cũng như là hỗ trợ về xây dựng cái nhãn hiệu, thương hiệu bao bì nhãn mác, qua đó thì góp phần nâng cao nhận thức cũng như là cái nỗ lực phấn đấu của đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số trong cái việc mà phát triển sản xuất nâng cao với đời sống.
Không chỉ huyện đoàn Vĩnh Thạnh, thời gian qua huyện đoàn Vân Canh cũng đã xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế khởi nghiệp lập nghiệp phù hợp với đặc thù thanh niên tại địa phương. Trong đó nổi bật là các hoạt động xây dựng các mô hình giúp đỡ thanh niên yếu thế, kết nối với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, tổ chức tọa đàm khởi nghiệp lập nghiệp cho thanh niên và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi chất lượng cao, hỗ trợ con giống cây giống cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, 7 trên 7 cơ sở đoàn xã thị trấn đã triển khai hiệu quả công tác này bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, giới thiệu việc làm cho thanh niên yếu thế, hỗ trợ kinh phí cho thanh niên làm mô hình, hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn từ quỹ thanh niên Bình Định lập nghiệp khởi nghiệp và ngân hàng chính sách xã hội huyện. Có thể thấy, từ việc thành lập các mô hình hỗ trợ giúp thanh niên địa phương nói chung và thanh niên vùng dân tộc thiểu số miền núi nói riêng đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả, thu hút và giúp đỡ cho nhiều thanh niên khác, tạo hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia các phong trào hoạt động của đoàn hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thời gian tới, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai các mô hình hỗ trợ cho thanh niên tôn giáo và thanh niên dân tộc thiểu số với các nội dung chính như hỗ trợ vốn cho thanh niên nghèo có nhu cầu sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm, hỗ trợ con cây giống chăn nuôi trồng trọt phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Định cho biết.
Để phát huy thêm vai trò của thanh niên thời gian tới, đặc biệt là đối với các đối tượng là đoàn viên thanh niên, là người mà dân tộc thiểu số, thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ các dự án, đặc biệt hỗ trợ từ cái nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên Bình Định lập nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ sẽ hình thành các hợp tác xã. Và gần tới nhất thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ phối hợp để cùng với huyện đoàn Vĩnh Thạnh sẽ hỗ trợ phát triển thêm một cái hợp tác xã thanh niên, một bạn đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số sẽ đứng giám đốc hợp tác xã này.
công tác chăm lo hỗ trợ đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Đoàn Bình Định quan tâm bảo đảm thực hiện thường xuyên và không ngừng đổi mới trong nội dung và cách thức thực hiện. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong tham gia phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng, từng bước hình thành và phát triển những sản phẩm đạt chuẩn OCOP tại địa phương. Quý vị các bạn đang nghe chương mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Đại úy Lê Trương Chí, đội trưởng đội an ninh công an thị xã Nhân, ủy viên ban chấp hành đoàn thanh niên công an thị xã, người luôn hết lòng với công tác chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào do tổ chức đoàn phát động. Không những thế, Đại úy Lê Trương Chí còn tích cực tham gia các diễn đàn hội thi do các cấp tổ chức và đạt nhiều kết quả ấn tượng. Sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đại úy Lê Trương Chí được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Anh nhiều lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhân tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Bài của Thanh Hương ghi nhận cụ thể hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn thị xã An Nhân cơ bản ổn định và được giữ vững. Tuy nhiên, trên từng lĩnh vực, từng địa bàn nổi lên một số vấn đề cần phải giải quyết. Đáng chú ý là các tổ chức phản động người Việt lưu vong gia tăng, các hoạt động móc nối hướng dẫn số đối tượng trên địa bàn hoạt động chống phá đảng nhà nước bằng các biện pháp nghiệp vụ. Đại úy Lê Trương Chí, đội trưởng đội an ninh công an thị xã An Nhơn, ủy viên ban chấp hành đoàn thanh niên công an thị xã cùng đồng đội phát hiện 2 trường hợp có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị xã có hành vi vi phạm, qua đó tiến hành đấu tranh răn đe, đồng thời quản lý hoạt động của 9 đối tượng liên quan. Trong lĩnh vực an ninh tôn giáo, Đại úy Lê Trương Chí chú trọng công tác nắm tình hình ở các cơ sở thờ tự trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chức sắc các tôn giáo, hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng theo đúng pháp luật, tuân thủ phương châm sống tốt đời, đẹp đạo. Hòa thượng Thích Trí Hải, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã An Nhơn nhận xét, qua nhiều lần tiếp xúc, tôi thấy anh Chí rất gần gũi, dễ mến, luôn sẵn lòng giúp đỡ các tự viện để các hoạt động Phật sự diễn ra an toàn trang nghiêm. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, các đối tượng xấu thường lợi dụng không gian mạng để đăng tải những nội dung xấu, thông tin độc hại, sai sự thật. Đại úy Lê Trương Chí dành nhiều thời gian cập nhật, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin để theo kịp với tình hình mới. Sau tháng đầu năm nay, anh và đồng đội đã phát hiện trực tiếp làm việc răn đe tác động 4 trường hợp, gỡ bỏ nội dung bình luận không đúng sự thật và cam kết không tái phạm, tham mưu lãnh đạo công an thị xã xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp. Phạt tiền 7,5 triệu đồng. Bên cạnh việc hoàn thành tốt rất nhiều yêu cầu, nhiệm vụ công tác mà đảng ủy, lãnh đạo công an thị xã giao, Đại úy Lê Trương Chí còn tích cực tham gia các diễn đàn hội thi do các cấp tổ chức và đạt nhiều kết quả ấn tượng. Cuối tháng 5 vừa qua, anh đạt giải nhất hội thi bí thư chi bộ giỏi do đảng bộ công an tỉnh tổ chức. Trung úy Huỳnh Quốc Phương, đồng đội của Đại úy Lê Trương Chí nhận xét.
Thì đồng chí Lê Trương Chí, đội trưởng đội an ninh, là một người luôn gương mẫu trong công tác đảng cũng như là công tác chuyên môn. Thì đối với quan hệ trong công tác thì đồng chí Chí luôn quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ chiến sĩ của đội an ninh để tiến bộ hơn. Và cũng như là đồng chí rất quan tâm đến đời sống và sinh hoạt của đồng chí đồng đội. Thì đồng chí Chí luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chi bộ cũng như là phê bình, tự phê bình để mỗi cán bộ đảng viên phát triển hơn, tiến bộ hơn. Đồng chí Chí chính là cái tấm gương trước mắt mà bản thân tôi cũng như là mọi cán bộ chiến sĩ của đội an ninh công an thị xã An Nhơn phấn đấu học tập theo.
Sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đại úy Lê Trương Chí được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Anh nhiều lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Bây giờ là tin bão. Đêm qua và rạng sáng nay, bão số 1, bão Talim tiếp tục tăng lên cấp 11-12, tức 103-133 km/h, giật cấp 15. Từ tối nay ở miền Bắc mưa rất to, có nơi trên 500 ly. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 340 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, tức từ 103 đến 133 km giờ, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai, tâm bão ở trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 290 km về phía Đông, mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Trong 24 đến 36 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km/h và suy yếu dần. Đến 16 giờ chiều mai, tâm bão ở trên vùng biển ven tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 12. Sau đó, bão tiếp tục đi vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Từ khoảng chiều nay 17 tháng 7, vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ gần sáng 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ sáng 18 tháng 7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần 3-5 mét. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định sóng biển cao 2-4 mét. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình có nước dâng do bão từ 0,5 đến 0,8 mét. Nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường vào chiều 18 tháng 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ đêm nay 17 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 đến 400 ly, cục bộ có nơi trên 500 ly. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 đến 200 ly, cục bộ có nơi trên 300 ly. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa dông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua, kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét sạt lở đất cũng tăng cao từ ngày 18 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.
Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 17 tháng 7 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-4 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.